Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, buông đao thành Phật, đây là một trong những cái thành ngữ hết sức là đặc sắc của Phật giáo. Và hôm nay chúng tôi xin được một lần nữa trân trọng kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng của Chùa Viên Giác ở Hanover, Đức Quốc, chia sẻ với đại chúng tiếp theo cái phần này. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, thưa quý đồng hương Phật tử. Chúng tôi xin kể tiếp cái phần đồ tể buông giao thành Phật theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Quyển truyền cổ tích Việt Nam tập 1 của ông Nguyễn Đồng Chi đã viết bằng tiếng Việt, và chúng tôi cũng đã có nhân duyên dịch ra tiếng Nhật từ năm 1974. Rất là nhiều câu chuyện trong đó, ví dụ như là sự tích cây nêu ngày Tết hoặc là sự tích cây quyết dụ. Thì riêng cái phần sự tích cây quyết dụ đó có nói về cái tư tưởng của đồ tể buông giao thành Phật. Câu chuyện được kể tóm gọn như thế này. Trong làng quê miền Bắc có một ngôi chùa. Mỗi buổi sáng như vậy thì rất sớm, từ tinh sương khoảng 4 giờ sáng thì sư cụ hòa thượng đánh thức chú tiểu dậy giống chuông. Và trong làng đó cũng có những người làm đồ tể. Ngày nào khi mà nghe tiếng chuông đó thì những người đồ tể dạy để mà làm thịt heo. Thì một hôm nọ thì sư cụ nằm mộng thấy có một người đàn bà mặc áo trắng và dẫn một bầy con nhỏ đến, và có thưa với sư cụ rằng nếu sư cụ thương con thì con sẽ có một cái đề nghị. Thì sư cụ hỏi là vấn đề gì, thì người đàn bà mới nói rằng con chỉ yêu cầu là ngày mai sư cụ đừng có kêu chú tiểu giọng chuông nữa. Sư cụ nghĩ rằng việc gì khó, chứ còn cái việc mà không kêu chú tiểu dạy giọng chuông thì cũng không có gì khó khăn lắm. Thì mà sư cụ có hứa là ngày mai tôi sẽ không có kêu chú tiểu dạy giọng chuông nữa. Và chính vì ngày mai không có kêu chú tiểu dạy giọng chuông cho nên trong làng không có ai dạy sớm được hết để mổ lợn. Những người đồ tể không có buôn bán được trong ngày hôm đó, cho nên mới giác con dao rất là lớn đến ngôi chùa và chửi rủa sư ông rất là thầm tệ. Tại sao sư ông không có kêu chú tiểu về giọng chuông? Vì không có giọng chuông được cho nên họ không có dạy để làm thịt heo để đem ra chợ bán. Mà ngày hôm đó coi như là họ thất thu. Sư cụ thì chỉ nói rằng tôi không biết cái việc gì, nhưng mà tối hôm qua cái nồng mộng thái một người đàn bà mặc áo trắng và có nhiều đứa nhỏ đi kèm, họ yêu cầu là tôi không có kêu chú tiểu dậy, vì lòng từ bi thì tôi thực hiện như vậy thôi. Thì thí chủ hãy xét lại cái điều đó. Thì cái người giết heo đó thì rất là giận và mang con dao trở về lại nhà của mình. Thì thấy cái con heo mà sáng nay định giết á, thì nó sinh ra một bài con, trong đó có 5-6 con lợn con. Thì người đồ tể lúc bây giờ thì mới sực tỉnh là người đàn bà đó có thể là con heo nái này, và những đứa con nhỏ đó chính là những đứa con sắp sinh mà mình định mổ bụng con lợn này. Thì người đồ tể mới mang cái con dao đến chùa. Và khi mang con dao đến chùa thì ông ta cắm con dao trước sân chùa và thề rằng từ nay sắp tới thì ông không bao giờ là giết heo làm thịt nữa. Và kỳ lạ thay thì từ ở dưới cái chân của con dao đó nó mọc lên một cái cây. Cái cây màu huyết giống như là huyết heo vậy. Thì người ta đặt tên nó là cây huyết dụ. Nó là sự tích cây huyết dụ của Việt Nam mà trong tuyển tập của ông Nguyễn Đồng Chi tập 1 về truyện cổ Việt Nam đã viết và chúng tôi đã dịch ra tiếng Nhật. Thì hôm nay câu chuyện của Việt Nam chúng tôi đem kể với quý vị để cho chúng ta thấy rằng dầu là một người làm cực ác đến đâu đi chăng nữa, đến khi họ hối lỗi, người đó cũng có thể vào trong hàng thánh của Đạo Phật. Đạo Phật thì không phân biệt người giàu, kẻ nghèo, người ngu, kẻ hàng, người sang, kẻ trí. Tất cả đều có thể đến với giáo lý của Đạo Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức và quý vị như Đạo Phật.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe Hòa Thượng chia sẻ trọn phần đồ tể buông giao thành Phật. Và hy vọng trong cuộc sống này tất cả những ai có lỗi lầm thì chúng ta sẽ khắc phục cái lỗi lầm của mình để thăng tiến trên con đường tu học Phật Pháp và chứng đắc Phật Pháp ngay trong cuộc đời này. Kính cầu chúc tất cả quý vị chân cứng đá mềm, và đừng quên chia sẻ bảo trợ chương trình của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị an lạc trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.